Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý vị, quý chị em thân mến. Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng trong tuần qua, quý vị và gia đình được bình an trong sự dẫn dắt của Chúa. Dù đời sống nhiều thử thách, khó khăn, xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui, giúp chúng ta hết lòng nương cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là chương trình học về các phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học về bà Deborah, một phụ nữ có tên trong Thánh Kinh Cựu Ước và sống trong thời các quan xét. Chi tiết về bà Deborah được ghi trong sách Các Quan Xét chương thứ 4. Các Quan Xét chương 5 là bài thơ bà Deborah làm để ca ngợi Chúa. Đây là bài học Kinh Thánh dành cho ban phụ nữ và nhóm nhỏ. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Trước khi nêu câu hỏi cho bài học hôm nay, chúng tôi xin nói qua về ý nghĩa tên Deborah. Theo các nhà giải nghĩa Kinh Thánh, Deborah là từ chỉ con ong. Ong là loài côn trùng nhỏ nhưng rất siêng năng và khôn ngoan, đặc biệt là trong cách tổ chức và cách làm việc. Chúng ta không hiểu vì sao cha mẹ Deborah đặt cho bà tên này, vì nó nói lên đúng bản tính của bà. Deborah là một phụ nữ khôn ngoan, hăng hái, phục vụ, có tài lãnh đạo và tổ chức. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin đọc sách Các Quan Xét chương 2, câu 10 và 18 đến 20 và cho biết Các Quan Xét là ai và thời Quan Xét là thời như thế nào trong lịch sử con dân Chúa. Phần Kinh Thánh trên ghi như vậy. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và ác tạc tê. Khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho Israel, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó, và trọn đời quan xét, Ngài giải cứu Israel khỏi tay kẻ thù nghịch mình. Kế sau, khi quan xét qua đời rồi, Israel lại làm ác hơn các tổ phụ mình, tin theo các thần khác, hầu việc và thờ lại trước các thần ấy. Bởi cớ đó, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel. Chúng tôi vừa trích đọc các quan xét chương 2 câu 10 và câu 18 đến 20. Giô-suê là người tiếp nối Môi-se hướng dẫn con dân Chúa vào miền đất hứa. Sau khi Giô-suê và những người cùng thời với ông qua đời, các thế hệ nối tiếp không biết Chúa và cũng không biết những việc Ngài đã làm cho ông cha của mình, nên họ đi thờ lại và phục vụ các tà thần. Trong thời này có các quan xét cai trị người Do Thái. Quan xét là người cầm cán cân công lý, thưởng người có công, phạt người có tội và binh vực người cô thế. Thời các quan xét là thời gian sau khi Giô-suê qua đời và trước khi người Do Thái có vua cai trị. Các quan xét có trách nhiệm lãnh đạo dân trong thời chiến và cai trị dân trong thời bình. Thời các quan xét là thời gian người Do Thái sống trong hỗn loạn, tội lỗi, bị quân thù đánh bại và bắt phải phục dịch. Kinh Thánh mô tả thời đó như sau. Trong lúc đó, không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Thời các quan xét nằm trong chu kỳ lẩn quẩn. Con dân Chúa phạm tội, bị Chúa trừng phạt. Họ ăn năn trở lại với Chúa, được Chúa giải cứu. Sau một thời gian họ lại bỏ Chúa, đi thờ tà thần, để rồi bị quân thù đánh bại và khốn khổ trong kiếp sống nô lệ. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai. Theo sách Các Quan Xét chương 4, câu 1 đến câu 5, bà Deborah là ai? Bà từ đâu đến? Kinh Thánh ghi như sau. Sau khi Ê-húc đã qua đời, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngài phó chúng nó vào tay Gia-binh là vua Canaan, trị vì tại Hát-so. Vua Gia-binh có 900 xe sắt và trong 20 năm, người hà hiếp dân Israel cách hung bạo, nên dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Trong lúc đó, Deborah là nữ tiên tri, vợ của Lapidot, đoán xét dân Israel. Bà ở trên núi Ephraim, khoảng giữa Rama và Bê-tên, dưới cây chà là Deborah. Và dân chúng lên đến cùng người đặng nghe sự xét đoán. Trích các quan xét chương 4 câu 1 đến câu 5. Bây giờ chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai. Theo các câu kinh thánh vừa đọc, Deborah là một nữ tiên tri và cũng là một nữ quan xét vì dân chúng đến cùng bà để được xét xử. Gọi theo từ ngày nay, bà Deborah là một thẩm phán. Kinh thánh không cho chúng ta chi tiết gì về nguồn gốc hay tông tộc của bà Deborah. Về đời sống gia đình, chúng ta chỉ biết bà là vợ của một người tên là Lapidot. Chúng ta không biết ông Lapidot là ai, sống ở đâu, làm công việc gì hay có chức vụ gì. Ngoài ra chúng ta được biết nơi bà Deborah ở, đó là trên núi Ephraim, giữa Rama và Bê-tên, dưới cây chà là Deborah. Theo các nhà giải nghĩa kinh thánh, cây chà là này không những là nơi bà Deborah sống, nhưng cũng là nơi bà đoán xét dân chúng. Nên sau này, người ta đặt theo tên bà để tưởng nhớ công ơn của bà. Kinh thánh cũng không cho biết bà Deborah có con cái hay không. Do đó chúng ta không biết nhiều về đời sống hôn nhân và gia đình của bà, nhưng biết nhiều hơn về đóng góp của bà đối với dân tộc Do Thái. Câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay là: xin đọc các quan xét chương 4, câu 4 và 5 và cho biết chức vụ Chúa giao cho bà Deborah là gì. Như đã nói, qua lời giới thiệu của Kinh Thánh về bà Deborah, chúng ta thấy bà là một người vợ, là một nữ tiên tri và cũng là quan xét của người Do Thái trong thời đó. Chúng tôi xin đọc thêm các câu 6 và 7 trong chương 2 để chúng ta thấy rõ hơn về chức vụ của bà Deborah. Các quan xét ghi: bà sai gọi Barak, con trai Abinoam từ Kê-đe trong đất Nephtali, mà nói cùng người rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này. Hãy chọn đem theo ngươi 10,000 người trong con cháu Nephtali và trong con cháu Sabulon mà đi thẳng đến núi Thabo. Ta sẽ khiến Sisera là thống lãnh đạo binh vua Gia-binh đến cùng ngươi tại khe Kishon, luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn. Ta sẽ phó hắn vào tay ngươi. Dựa vào những câu kinh thánh này, chúng ta thấy ba điều sau đây. Trước hết, bà Deborah là một người vợ. Dù kinh thánh không ghi nhiều về đời sống gia đình của bà, chúng ta biết bà có gia đình và cũng là một người vợ như hầu hết những phụ nữ khác. Tuy nhiên, trong gia đình này, người vợ được Chúa giao phó cho một trách nhiệm đặc biệt. Và người ta đoán rằng có lẽ ông Lapidot, chồng bà Deborah, là người có tính trầm lặng, thích sống im lặng phía trong hậu trường. Nhưng ông khích lệ vợ và cho phép bà làm việc ngoài xã hội, đúng với những khả năng mà Chúa đã ban cho bà. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng nhờ sự hỗ trợ và nâng đỡ của chồng mà bà Deborah đã có thể làm trọn những trách nhiệm mà Chúa giao phó. Thứ hai, bà Deborah là một vị nữ quan xét. Kinh Thánh ghi, trong lúc đó, Deborah đoán xét dân Israel. Ngày xưa người phụ nữ ít được giao phó cho những chức vụ có tính cách lãnh đạo. Hầu hết trách nhiệm lãnh đạo đều ở trong tay phái nam. Nhưng Kinh Thánh ghi, trong lúc đó, Deborah, vợ của Lapidot, đoán xét dân Israel. Bà Deborah là vị nữ quan xét duy nhất trong thời các quan xét. Trong thời này, tiếng của Chúa phán với con dân Chúa rất hiếm, nên họ trông mong được nghe tiếng Ngài. Bà Deborah ở trên núi Ephraim. Dân chúng đến với bà tại trên núi đó để được xét xử, được hướng dẫn và bà truyền đạt ý Chúa cho họ. Điểm thứ ba, bà Deborah là một nữ tiên tri. Trong thời Cựu Ước, các nhà tiên tri là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Các vị tiên tri nhận mạng lệnh và sứ điệp từ nơi Chúa để truyền lại cho con dân Chúa. Bà Deborah là một trong số vài phụ nữ trong Kinh Thánh được gọi rõ ràng là nữ tiên tri. Nói như thế có nghĩa là bà được Chúa ban cho đặc ân, được biết ý định, mục đích và chương trình của Chúa cho con dân Ngài, và có khả năng cũng như thẩm quyền của Chúa để truyền lại những điều đó cho con dân Chúa. Ân tứ Chúa ban cho các vị tiên tri trong việc nhận lãnh và ban truyền chân lý của Chúa khiến cho họ được xem là người được Chúa hà hơi và sức dầu. Dù là nam hay nữ, chức vụ nhận lãnh sứ điệp của Chúa để loan truyền cho người khác luôn luôn được xem là cao trọng. Chức vụ này tương tự với chức vụ rao giảng lời Chúa trong Kinh Thánh của các vị mục sư truyền đạo ngày nay. Bà Deborah đã làm những công việc Chúa giao một cách tốt đẹp. Hôm nay có lẽ quý vị nghĩ mình không được Chúa giao cho một trách nhiệm nào quan trọng như bà Deborah ngày xưa. Nhưng nếu nhìn lại vị trí của chính mình trong gia đình, trong hội thánh cũng như trong xã hội, chúng ta phải nhận rằng Chúa cũng đang giao phó cho chúng ta những trách nhiệm rất quan trọng. Vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình là những trách nhiệm quan trọng. Chúng ta cần dành thời giờ học lời Chúa để dạy lại cho con cháu. Trên hết, chúng ta cần sống theo lời Chúa dạy để làm gương cho người trong gia đình và cho anh chị em chúng ta trong hội thánh. Thưa quý thính giả, bài học về bà Deborah đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác về đời sống của người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.